Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Đây là ngày 28 tháng 5 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, Colorado, Hoa Kỳ. Trưa nay quý vị có khỏe không? Quý vị ăn cơm có ngon không? No chưa? Hồi nãy thì chúng ta ăn cơm để nuôi thân. Giờ chúng ta nghe pháp để nuôi tâm. Mỗi một lần chúng ta về chùa là chúng ta được nuôi dưỡng thân tâm. Thân tâm mà được nuôi dưỡng thì nuôi dưỡng có là mình làm cho thân tâm mình càng ngày cái sự bình an nó càng lớn lên. Cho nên bên cạnh chữ dưỡng nó phải có chữ trưởng, gọi là trưởng dưỡng. Trưởng là lớn lên. Thí dụ như người con trai đó là người con trai lớn nhất trong nhà, gọi là con trai trưởng. Thì mình phải tu, mình phải học như thế nào để cho mỗi ngày cái sự bình an ở trong mình nó lớn lên, gọi là trưởng dưỡng. Mà mình lớn như vậy đó thì mình phải có nuôi nó. Mình không có nuôi thì nó mất. Sao là để ví dụ mình học Phật, nghe pháp, mình phải nuôi, nuôi cái sự bình an ở trong ta, là nuôi dưỡng. Thì tối hôm qua đó mình có học cái bài kinh. Bài kinh có tên là A Xà Thế Vương Tử, tức là con trai của vua A Xà Thế. Người con trai này tên là Sư Tử. Có phải không? Sư Tử. Sư Tử Vương và Sư Tử Chúa. Rồi con của, thường thường mà con của vua gọi là Vương Tử. Con của thầy thì gọi là Sư Tử. Thì trong này Thái Tử, Vương Tử có hỏi một vài câu hỏi ngày hôm qua mình đang học đó. Thì trong này có một câu hỏi là mình tiếp theo câu hỏi của ngày hôm qua là làm sao được cái phạm âm. Phạm âm là gì? Phạm âm đó, tức là âm thanh thanh tịnh vi diệu của Phật và Bồ Tát. Thí dụ như quý vị có đọc cái phẩm phổ môn không? Pháp Hoa, phẩm phổ môn, trong đó nói sao? Phạm âm, hải triều âm, nhớ không? Thắng bị thế gian âm. Đó, thì cái kiểu phạm âm là gì? Phạm âm là một cái tiếng thanh tịnh vi diệu của chư Phật và Bồ Tát. Cái tiếng đó trong luận Đại Trí Độ nói có năm cái năng lực là rền vang như sấm, trong trẻo vang xa, người nghe được vui mừng, sinh tâm kính bái, người nghe không có chán. Nếu mình nói một lời nói nào mà lời nói đó nó có một trong những năm cái năng lực này thì lời đó nói đó được gọi là phạm âm. Ví dụ bây giờ á, tiếng gọi tiếng của mình á, trong trẻo là một rồi nè, phải không? Mình làm sao cho người nghe sinh tâm vui mừng cái lời nói của mình là được hai rồi nè. Người ta nghe hoài không có chán là ba rồi nè. Nghe rồi sanh cái lòng kính ngưỡng mình nữa là bốn nè. Không, còn vang rền thì mình chưa dám. Mình nhiều khi mình cũng vang rền nữa, nhưng mà nhờ cái gì? À, mình vang rền theo kiểu thế gian, tức là sùm, la lối. Vậy thì mình vào trong chùa, mình không cần phải chứng quả vị làm Phật, làm Bồ Tát mới có phạm âm. Mà mình tu làm sao hàng ngày mà cái lời nói của ta với những người bạn đạo của mình đó, nói như thế nào mà người đó nghe mà cảm thấy dễ chịu. Ai vô chùa cũng làm công quả mà, phải không? thì mình nói như thế nào để người đó nghe mà cảm nhận được cái lời nói của mình bằng cả một sự xây dựng, chứ không phải là mình làm boss, mình làm sếp, mình muốn nghĩa là thống lãnh hết ở trong một cái nơi đó, thí dụ vậy, chứ gọi là phạm âm. Rồi ông mới hỏi rằng làm sao để có được tiếng phạm âm, và tiếng này á, nó là tiếng của ca lăng tần già. Quý vị nhớ tiếng ca lăng tần già không? Ca lăng tần già là một trong những loài chim mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà đó. Không? Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ. Thì có những cái tiếng gì? Trú dạ lục thời. Không? Trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xứ. Những con chim đó nó hót ra như là gì? Cộng mạng chi liễu bạch hạc khổng tước. Xá lợi ca lăng tần già cộng mạng chi liễu. Những con chim này ngày đêm sáu thời hót ra những tiếng hót mà người nghe, cái tiếng hót của con chim á, không, nó làm cho người ta sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Trong kinh Di Đà nói vậy. Thì cái loài chim ca lăng tần già này gì? Theo như Phật học á, chư tổ định cái con chim này, cái tiếng ca lăng tần già lại con chim này gọi là hảo thanh điểu hay là mỹ âm điểu. Hảo thanh là gì? Tiếng của nó nghe nó tốt. Giống như người nào mình thấy cái người đó tướng tốt qua kêu hảo tướng. À, người đó có giọng nói nghe thật là ấm mà dễ chịu, dễ nghe, gọi là gì? Hảo thanh. À, thì cái tiếng của chim lăng ca lăng tần già là tiếng gọi là hảo thanh điểu hay là mỹ thanh điểu. Loài chim này sống ở trong những cái hang núi ở đầm nội ở bên Ấn. Thì con chim này lông nó đen, trong trẻo, véo von, cho nên kinh thường dùng cái tiếng con chim này để nói lên những người mà có âm thanh đặc biệt, ca lăng tần già. Thì Đức Phật mới đáp cho cái vị vương tử này, làm sao để mà có được cái tiếng đó? Thì ở trong này nói rằng do thí được tướng tốt, với chúng sanh bình đẳng, người nhìn không chán đủ, thành ngôn được phạm âm. Thành ngôn là gì? Là lời nói thành thật. Lời nói thành thật thì được phạm âm, được ca lăng tần gia. Ca lăng do nhiếm ngữ. Trong này ông hỏi làm sao được cái tiếng phạm âm, thì Phật nói muốn có được phạm âm đó thì luôn luôn nói lời thành thật. Mà nói lời thành thật là một trong bốn giới, phải không? Nhưng mà thưa như thế này, nói lời thành thật không có nghĩa là mình mới vừa nghe người này nói xấu người kia, mình nghe xong mình nói anh lại đây tôi nói anh nghe, tôi giữ giới thứ tư, cho nên bây giờ ở phải tôi nghe người kia nói xấu anh gì á, tôi nói hết cho anh nghe để tôi thành thật. Mình nói vậy có phải giữ giới không? Không có phải. Cái giới thứ tư á, cái giới thứ tư mà gọi là giữ giới, gọi là không nói dối là như thế này. Mình phải hiểu rằng cái giới thứ tư là phải nói như thế này: không nói những lời gây đau khổ cho người khác, không nói những lời gây chia rẽ, gây xích mích, gây hận thù, gây oán hờn giữa người này với người khác. Mà nếu cần, xin lỗi, gọi là tạm thời nói dốc. Nhưng mà cái nói dốc của mình đó, để hàn gắn, để hòa hợp, thì cái lời nói đó không gọi là nói dốc, mà cái lời đó nó là nói thành thật. Bởi mình nói ra mà người ta nghe người ta đau khổ thì cái thành thật đó đâu có tốt, phải không? Lời mình nói ra mà để thành thật, người ta thành thật cho người ta xích mích, người ta gây gỗ thì không được. Cho nên cái đó không phải. Cho quý vị nào mà muốn đi thọ giới mà tu đó, đừng có nói tôi còn buôn bán, tôi còn nói dốc lắm, tôi chưa có giữ giới được. Không phải. Ai mà không biết mình buôn bán phải có lời, người ta đồng ý ta mới mua chứ, ta biết mà. Chính người ta cũng là những người buôn bán trong đời, mà cái đó là cái chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Mà cái quan trọng là đừng có nói để người ta gây đau khổ cho người thôi. Mà mình phải cần nói những lời hàn gắn, những lời mà nó có thể nó đem người ta lại gần với nhau. Cho nên gọi là hành ngôn được phạm âm, ca lăng là do duyên ngữ. Làm sao được tiếng của con chim ca lăng tần già là do chúng ta có tu tập cái duyên ngữ. Duyên ngữ là gì? Chữ duyên nghĩa là lời nói dịu dàng, êm ái, thích hợp lòng người thì gọi là duyên. Mình sống trong đời là mình phải có cái tâm nhu nhuyến. Quý vị thường nghe những từ đó phải không? Nhu là gì? Là nhu mì. Nhuyến là dịu dàng. Chẳng những phải có một cái sự nhu mì dịu dàng gọi là nhuyến, nhu nhuyến. Người sống nhu nhuyến là người sao? Người biết uyển chuyển, người biết tùy duyên. À, giống như bây giờ mình ăn mặc, ăn mặc mà đúng thời đúng mốt ta kêu gì? Hợp thời trang. Thời là gì? Thời là thời gian. Trang là trang sức, trang phục. Ăn mặc đúng lúc, đúng mốt, đúng thời gọi là thời trang, chứ có gì đâu. Không? Thành thử ra mình sống trong đời cũng vậy. Cái người sống hiểu được như vậy gọi là người sống biết tùy duyên, nhưng mà bất biến. À, ở đây cũng vậy. Ngài mới dạy rằng á, do chúng ta có cái duyên ngữ. Duyên ngữ là không phải những cái lời nói dụ dỗ người khác, mà chúng ta biết mềm mỏng trong khi chúng ta nói chuyện. Lìa ỷ ngôn lưỡng thiệt, người thấy đều vui mừng. Người ta thấy mình, người ta vui mừng là tại vì mình lìa được hai cái lỗi, đó là ỷ ngôn và lưỡng thiệt. Ỷ ngôn là gì? Ỷ ngôn là dùng cái lời nói ngọt ngào để dụ dỗ người ta, mê hoặc người ta. Ví dụ bây giờ quý vị thấy anh đó có cái đồng hồ đẹp quá, mà mình muốn cái đồng hồ đó, mình lại mình nói tay của anh đeo cái đồng hồ này không có đúng, không có cái gì đó, thôi để tôi sửa cho gì đó ha. Hay là tôi nhìn cái đồng hồ anh, tôi biết nó hết mốt, hết thời, để tôi đi thay dây cho. Cái mình đi thay dây, cái mình thay cái đồng hồ đó luôn, mà lấy cái đồng hồ khác mình thế vô. Cái đó gọi là ỷ ngữ, tức là mình dùng cái lời nói ngọt ngào để mê hoặc người ta, dụ dỗ người ta. Còn lưỡng thiệt là sao? Hai lưỡi, tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia, rồi mai mốt á, mình làm cho người ta xích mích, tới hồi người ta hiểu ra đó thì cũng do mình. Rồi mai mốt người ta gặp mình, ta có sợ không? Sợ lắm. Ta nói thôi thôi thôi, tôi sợ cái anh đó lắm, cái chị đó lắm, cái cô đó lắm, tôi không dám tới gần. Cho nên trong này mới nói tại sao mình bị người ta thấy mình không vui, lắm mình, là bởi vì mình ỷ ngôn và lưỡng thiệt. Còn bây giờ mình không có ỷ ngôn lưỡng thiệt thì người ta tới gần mình ta thoải mái. Mà thậm chí ta nói chuyện với mình, người ta không có dè dặt. Mình hay tới đầu này mình nói, tới đầu kia mình nói, cho nên nói chuyện với mình cho người ta cũng sợ lắm. Ta sợ mình thiêu dệt, không? Thêm mắm dặm muối ta sợ, cho nên lần khác gặp mình người ta tránh. Mình nếu lỡ cần phải nói, người ta nói vài ba câu, người ta không dám nói nhiều. Đó, nó như vậy đó. Người thấy điều vui mừng là do lìa ỷ ngôn lưỡng thiệt, ở trong các pháp thí chẳng từng bị chướng ngại, do đây nên thường được gặp gỡ các Như Lai. Tại sao mình thường gặp Như Lai? Gặp Như Lai không phải gặp Phật. Gặp Như Lai là gặp những cái cảnh mà tâm mình bất biến. Bị gì như là gì? Như là như như bất động, Lai là tùy duyên mà đến. Như Lai là người đến như thật, đi như thật, gọi là Như Lai. Chứ bây giờ mình mà sống, nói theo người đời, người ta thường nói, mà ta sống mà quang minh lỗi lạc, thì ta nói là sao? Tôi sống, chết, sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Vì sao? Ta sống với cái sự thành thật của người ta. Ta sống thành thật thì ta không sợ ai dèm pha tốt xấu gì. Ai mà có dèm pha tốt xấu là chuyện của người ta. Tôi nhìn lại mình, tôi thấy thẹn, không có thẹn lòng. Đó. Cho nên trong này mới nói á, do đây thường được gặp gỡ các Như Lai. Gặp Như Lai đó là gì? Mình luôn luôn gặp những cái cảnh nó đến với mình, nhưng mà lòng mình thì sao? Vẫn bình an như vậy, bất động như vậy. Tịnh tính lìa các nạn, tính đưa tiền của mất. Ê, trong này mới nói tại sao gọi là tịnh tính lìa các nạn. Bởi vì mình có cái niềm tin trong sạch. Cái niềm tin trong sạch gọi là tỉnh tính, tính là niềm tin. Nhưng mà quý vị biết không, trong nhà Phật á, chữ tin với chữ tính nó khác. Đầu tiên là mình tin, nhưng mà sau một thời gian mình học hỏi, mình hiểu rồi là nó thành ra chữ tính. Tại vì lúc này là chữ tính này là thâm tính. Thí dụ như mình nói vậy nè, anh á, là người có uy tín, cho nên tôi mới tin anh. Đó. Bởi vì người này sống là luôn luôn có cái chữ tín, cho nên cái chữ tín nó sâu hơn là chữ tin nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình mới vô đạo, lần đầu tiên mình bước vô cửa chùa là chưa hiểu gì hết á, nhưng mà cái niềm tin của mình là đến cầu Phật phù hộ cái đã. Đi chùa lại Phật, xin Phật phù hộ. Nhưng mà nhờ cái chuyện đó, niềm tin đó sơ khởi vậy, vô chùa rồi sau khi lại Phật tụng thời kinh, mình được mời lại để nghe thầy giảng cho mình nghe 30 phút. À, mỗi tuần mình đi nghe 30 phút, nghe riết cái tự nhiên bây giờ mình hiểu ra. Cái đạo lý mình càng ngày mình còn hiểu đạo ra thêm. Chẳng hạn như ngày xưa mình không hiểu tại sao phải thắp nhang, cúng đèn, cúng bông, cúng trái, có chuông, có mỏ, có nước. Bây giờ hiểu hết trơn những cái ý nghĩa đó trên bàn thờ. Cái từ bây giờ mình thấy là, ồ, đạo Phật tôi thấy bây giờ không phải là mê tín như người ta nói. Như người ta hiểu lầm. Mà những cái ý nghĩa trên bàn thờ bày chân ở trên này đều mang một cái ý nghĩa thâm sâu vô cùng. Hiểu được như vậy cái niềm tin sâu sắc. Và có niềm tin sâu sắc rồi thì không có ai lay chuyển mình được. Trì giới sanh thiện đạo. Người nào tu tập trì giới thì sanh chỗ lành. Do tu tập pháp không, đời đời không phóng dật. Người nào mà thấy được các pháp là không, cho nên tâm không có buông lung. Chữ phóng dật nghĩa là không có buông lung á. Thí dụ như buông lung là vậy nè. Bây giờ mình gia đình mình mất hạnh phúc. Thí dụ vậy đó, một ngày nào đó chồng mình đổi lòng hay là vợ mình đổi lòng, ly dị, mình buồn rầu sầu khổ, cái mình không còn, bây giờ cuộc đời mình cảm thấy mình mất hết rồi. Thì thay vì mình thấy được tất cả các pháp là không làm sao, vợ chồng là duyên. Thiện duyên hay là ác duyên cũng đều là duyên thôi. Nhưng mà nếu là thiện duyên thì gặp nhau làm sự an vui cho nhau. Mà nếu là ác duyên á, thì gặp nhau để làm khổ nhau. Đến một ngày nào duyên hết thì thôi, bây giờ duyên nó hết thì mình bình thường. Cuộc đời có tụ có tan mà. Mình không có để, mình không có phóng dật là buồn quá, đi đánh bài, đi hút thuốc, đi nhậu nhẹt, đi rượu chè. Đó là mình phóng dật. Đó là mình buông lung. Tại sao mình khổ? Mình không tìm cái phương pháp giải khổ mà mình lại để cho cuộc đời mình nó chôn vùi cái chỗ đó, thì gọi là buông lung. Cái người mà khổ mà buồn á, mà đi tìm những cái thú để nó giải cái buồn của mình, nhưng mà thật sự nó đâu có giải đâu, có phải không? Nó chỉ tạm thời nó say sưa rồi nó hết, nhưng mà khi tỉnh rượu rồi á thì khổ nó còn nguyên. Cho nên trong truyện Kiều có câu không, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Lúc mà mình tỉnh rượu khi canh đã tàn thì lúc đó mình cũng đối diện với chính mình. Chứ không có cái nào hay hơn là mình giải cái khổ mình bằng cái cách là chúng ta tìm nơi thánh thiện để chúng ta giải cái khổ cho mình. Chứ không có để cho cuộc đời mình buông trôi như vậy. Có nhiều khi lỡ làm lỡ sai rồi, mình nói thôi cuộc đời mình như sai rồi, hư rồi, mình lại làm những cái chuyện nó khổ hơn nữa. Cho nên á, do mình tu tập các cái pháp không là gì, thấy cuộc đời này á nó có chứ không phải nó không, nhưng mà cái có này nó không thật. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói là sao, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đó, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, bây giờ quý vị nhìn cái tờ giấy đi đó. Thì quý vị nhìn tờ giấy là sắc đúng không? Nhưng mà cái này, cái sắc này là do nhiều cái thứ không phải là giấy nó gom lại, chẳng hạn như là gỗ, rồi người ta nấu ra, còn có đất, có nước, có gì đó, đủ thứ những cái không phải là giấy, rồi nó thành ra cái này chúng ta gọi là gì? Tờ giấy, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ nhiều tờ giấy mà gom lại thì chúng ta gọi là cái tập. Như vậy thì rõ ràng mà chỉ kiếm cuốn tập không có ra, chỉ cái này kêu cái bìa, chỉ cái kia kêu là cái giấy sách, chỉ cái nọ kêu chỉ cái nọ kêu là hàng là mực, mà không có cái gì gọi là tập là giấy hết. Mà tập và giấy là chỉ là cái giả danh, cái tên tạm để chúng ta đặt nó. Mà khi chúng ta thấy tất cả sự vật á, nó chỉ do các cái thứ khác nó gom lại để hình thành, thì chúng ta gọi là cái đó. Nhưng mà thiệt sự nó là từ không phải cái đó mà nó gom lại. Thí dụ như là 4-5 năm trước chỗ này có phải là chùa không? Đâu có đâu, nhà dân. Nhưng mà giờ nó bán ra cho mình rồi, bắt đầu mình sửa sang, mình thỉnh Phật vô, mình đem chuông, đem mỏ, đem đủ thứ vô hết cây kêu cây chùa. Mà bây giờ kiếm cái chùa không có ra, bởi vì chỉ cái này kêu cái mỏ, chỉ kia kêu tượng Phật, không có cái nào mình chỉ mà gọi là chùa hết. Nhưng mà từ những cái không phải là chùa đó đó, nó gom lại với nhau, rồi chúng ta gọi là chùa. Nhưng mà kiếm cái thật của cái chùa thì không có. Đó, hiểu được như vậy thì tâm mình sao? Rỗng rang vô cùng, thảnh thơi vô cùng. Cho nên mình thấy được các cái sự pháp, các cái pháp nó là không á, thì mình không có phóng dật, không có buông lung. Thí như được thí xe được thần thông, giáo thọ thành phúc mạng, bỏ rời cả hai bên, do đây cắt hết các lậu, tinh tiến xô dẹp ma. Tinh tiến là gì? Là siêng năng liên tục. Chữ tiến có khi đọc là tấn, không? Tinh tấn cũng được, là tinh tiến cũng được. Tại sao chữ tinh tấn là gì? Tấn nghĩa là đi lên, mà tinh là tinh tường, hiểu rõ rồi mình mới làm một cách đi lên, cho nên gọi là tinh tấn. Nhưng mà ngược chữ tinh tấn là gì nè? Giải đãi. Giải đãi là lười biếng đó. Giải là gì? Giải là do thân mỏi mệt, đãi là do tâm mê vọng. Hai chữ giải đãi. Chữ giải là khi thân mình mỏi mệt, đãi là khi tâm mình sanh biến lười, kêu giải đãi. Thí dụ bây giờ mình lên đây mình ngồi, mình ngồi rồi mình đau chân. Mình đau chân xong cái con giải đãi đó nó nói với mình á, nó nói thôi về nhà nghỉ ngơi đi. Ha, mai lên ngồi đây cả ngày, mai lên không nổi à. Cái bắt đầu cái là cái thân do mỏi mệt mà, thì cái tâm đó, cái tâm vọng đó đó, cái tâm đó đó nó hướng dẫn cái thân, do cái thân mỏi. Rồi giờ sáng chuẩn bị thức dậy công phu, rồi cái mở mắt đồng hồ reo xong hết rồi, cũng ngồi dậy tới lên, ngồi dậy rồi đó chứ. Cái thì cũng còn gục lên gục xuống, cái thì cái thân nó mỏi mệt mà, thì cái anh kia nó hiện lên liền, ngủ đi. Lên tụng kinh chi mà gục lên gục xuống, Phật đâu có biểu mình tu khổ cực dữ vậy. Nghe cũng có lý ha. Mình nằm xuống. Chứ cái chữ giải đãi là do đâu? Giải là do thân mỏi mệt, đãi là do cái tâm vọng vọng động đó, đó nó hướng dẫn cho mình, cho nên từ đó giải đãi. Còn tinh là gì? Là tinh tường mà đi lên. Chẳng hạn như mình biết á, mỗi một lần mình nghe pháp á, là mình được 5 điều lợi. Nghe những điều chưa được nghe, thanh lọc tai mắt, hiểu được những điều chưa được hiểu. Như vậy thì khi mình hiểu được cái đó rồi á, thì cái giải đãi này nó thua cái tinh tấn mình tinh tường hiểu rõ đi lên. Vì vậy mà mình mới tụng kinh có tiếng mõ. Tại sao tụng kinh phải dùng mõ? Bởi vì cái tiếng mõ là cái tiếng nó đi đều vậy nè, tượng trưng cho người tu là cái người tiến bộ đều đều và không có lui sụp. Cho nên mình mới dùng cái mõ trong khi tụng kinh. Như thiết mà tu hành đời đời được người yêu mến. Nếu mà chúng ta nghe rồi chúng ta như vậy mà chúng ta tu á, thì đời đời chúng ta được người thương. Chẳng hại được trường thọ, trừ khổ lo cho người, thân tráng kiện ít bệnh, hòa giải quyến thuộc vững. Cho mình mà tu á, thân mình được khỏe, tâm mình được vui, và luôn luôn mình sống thân tráng kiện ít bệnh. Cái thử thân tráng kiện này là gì? Ngoài cái ý nghĩa cái thân thể mình á, nó còn tượng trưng cho cái thân gì? Cái pháp thân của ta không có bị lay chuyển, không có bị bệnh hoạn. Chứ còn mình có thân á, thì dĩ nhiên là phải có già bệnh là chuyện đương nhiên, phải không? Nhưng mà trong này nó là ít bệnh. Bởi vì mình tu rồi cái tâm mình nó rỗng ràng, thì cái buồn rầu của mình nó bớt đi. Thì khi mà mình có rỗng ràng, tâm mình rỗng ràng, thì tự nhiên cái thân mình sao? nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Bởi vì thân với tâm là một. Tâm mà buồn là thân nó rầu, thân mà bệnh thì tâm nó khổ. Cho nên mình ráng làm sao mình tu là mình tu cái thân và cũng tu cái tâm nữa. Đừng có quan niệm tôi chỉ tu tâm thôi. Không phải vậy đâu. Tu là phải hai thứ, tu thân và tu tâm. Thưa đại chúng, bài kinh này còn một đoạn rất là dài, nhưng mà thôi mình sẽ tạm ngưng ở đây, tại vì mình sẽ trả lời những câu hỏi. Thì bài kinh này mình nghe như vậy cũng đủ rồi. Thì những câu hỏi của ông Sư Tử Vương á, là một vị vương tử, tuy sống ở trong nhung lụa nhưng không có quên quan tâm đến những cái thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tại vì nếu mà chúng ta giàu có mà đời sống chúng ta không có lành mạnh, cuộc đời chúng ta đau khổ, thì cái giàu đó nó không có giúp ích được gì cho mình hết. Cho nên giàu có là mới chỉ có vật chất ở ngoài thân thôi, nó có thể nó cung phụng được cái thân thôi. Cho nên vương tử nhưng mà lại quan tâm đến những chuyện rất bình thường của thế gian. Bởi vì sao? Ông cũng không thoát ngoài cái thế gian này. Ông cũng là một con người, cho nên những cái điều ông quan tâm, quý vị thấy ông hỏi không? Thấy không? Làm sao được đoan chánh, hóa sanh trong hoa sen, thế nào biết túng vạn, thế nào được thành tựu tam muội đà la ni, khi có nói lời gì mọi người đều kính thọ, thế nào được chánh niệm đầy đủ sanh trí tuệ, vân vân. Thì ông giàu có là cái chuyện của ông, nhưng mà cuộc đời của chúng ta giàu hay nghèo, chúng ta cũng sống giống nhau hết. Sống giống nhau là sao? Ngủ thì cũng như tất chỗ đó nằm, rồi cũng quan đêm. Ăn thì mấy chén là no bụng, phải không? Cũng mặc cũng đầy đủ những cái bình thường. Có điều là trang điểm trên thân này lụa là gấm vóc, còn người kia thì đơn sơ. Cho nên trong cái bài tống tán, quý vị nhớ không? Khổ mà tóc trái da phòng trần ai đó, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng thác, sạc xài thì cũng vong. Thác là chết mà vong là mất, chữ vong là mất. Thông minh tài trí anh hùng, si mê hay là giải dột thì cũng chung có một lò. Phải vậy không? Đấy, cho nên ta giải rõ cho mình vậy mà. Cho nên dù là một vương tử nhưng cuộc sống nó cũng không ngoài cái này. Cho nên ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà đi ra ngoài thành đó, gặp những người mà già, người bệnh, người chết, ông mới hỏi, ông nói già là cái gì? Nói già là khi nào mà tuổi mình cao, sức mình yếu. Ủa rồi ta có già không? Sa Nạc nói dạ, thái tử rồi một ngày cũng sẽ già. Ủa cái còn cái ông này là cái gì? Nói dạ đây là bệnh. Bệnh là sao? Khi cơ thể không còn tiếp xúc được như những cái thuốc men hay là thức ăn nữa, bắt đầu cơ thể nó xuống cấp rồi, kêu bệnh. Ta có bệnh không? Nói dạ thái tử bệnh chứ. Người kia sao nằm trơ trơ như cục đá vậy? Nói có đó kêu người chết. Ta có chết không? Nói dạ có chết. Thái tử làm gì không biết chuyện đó? Thông kinh bác học hết mà chuyện gì không biết? Từ nhỏ tới lớn thái tử chưa từng bệnh sao mà lại không biết già bệnh chết là gì? Nhưng mà cái câu hỏi của thái tử là muốn xác nhận lại với tất cả chúng ta, kiếp nhân sinh con người là phải có già, có bệnh, có chết. Anh đừng có quên cái đó nghe. Chứ thái tử không phải không biết đâu. Đó, nhưng mà thái tử muốn hỏi là để nhắc cho ai? Nhắc cho mình đó. Cho nên quý vị biết không, thường thường trong kinh đó, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng hay các vị tỳ kheo đó, mà đứng lên bạch Đức Phật chuyện này chuyện kia, không phải là các ngài không hiểu đâu. Nhưng mà các ngài phải mượn cái cớ đó để hỏi, để cho Đức Phật cũng có cái duyên cớ mà Đức Phật giảng. Cho nên trong 12 loại kinh đó, cái đó gọi là cô khởi. Phải có cái duyên để mà nói. Còn tự nhiên không có chuyện gì hết, Phật tự gọi là gì? Vô vấn tự thuyết. Không ai hỏi Phật nói. Trong kinh Phật có chia ra 12 thể loại. Thì trong có một loại là như cái loại này gọi là gì? Có người hỏi Phật nói. Phải không? Thì hôm nay Pháp Hòa trích bài kinh này học đoạn đi, đến đây là cũng tạm đủ. Và bây giờ mình đây cũng một hình thức cô khởi nè. Có người hỏi mình mới nói, phải không? Bây giờ Pháp Hòa cứ đi theo thứ tự trong này ha, hết giờ thôi nha. Kính thưa Thầy, con là người Công giáo và là ngoại đạo, nhưng con đang học và tìm hiểu về Phật Pháp trong vòng 6 tháng nay. Con có một thắc mắc sau đây. Một, ba mẹ con đã mất lâu lắm rồi và hàng ngày con vẫn đọc kinh cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ. Nếu sau này con xin quy Tam Bảo, tức là theo đạo Phật, thì lúc đó con có được tiếp tục đọc kinh cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ theo đạo Công giáo không? Thứ hai, sau khi theo đạo Phật thì con có phải dẹp đi tượng Chúa, tức là thánh giá không? Kính mong Thầy cho con biết con phải làm sao cho phải đạo. Hay không? Trong này có một câu then chốt, đó là con phải làm sao cho phải đạo. Và cái câu mở đầu của này là con là một người ngoại đạo. Đầu câu hỏi là ngoại đạo, cuối câu hỏi là phải đạo. Bây giờ Pháp Hòa định nghĩa chữ ngoại đạo theo đạo Phật. Thông thường á, người ta quan niệm á, ai không cùng đạo với mình thì gọi người đó là ngoại đạo. Nhưng mà đạo Phật thì không bao giờ gọi ai như thế. Cái chữ ngoại đạo của đạo Phật á, là khi ai mà sống ngược lại với cái tâm an tịnh, với cái đạo đức của mình thì người đó là ngoại đạo. Pháp Hòa nói ví dụ, mình là đạo Phật nhưng sống không còn tình còn nghĩa, sống không biết trên dưới phải trái trắng đen, thì dù có mang cái danh đạo Phật đi nữa thì cũng đã ngoại đạo mất rồi. Bởi vì đạo là gì? Đạo là con đường. Đạo là con đường. Mà con đường này nó đưa chúng ta đi trên cái con đường ngay thẳng, thênh thang và có bờ bến. Cho nên dù mình Phật hay Chúa không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta phải sống đúng với cái đạo đức mà ai cũng phải làm. Cho nên vị này, dù mai này có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng Tam Bảo, cũng không có rời đạo. Đạo Chúa vẫn còn đó. Bởi vì mình có theo đạo Phật á, là mình học cái phương pháp để làm sao cuộc đời mình nó thăng hoa. Cái pháp môn tu học của mình nó thực tế, nó làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng rõ ràng, sáng sủa hơn. Tốt thôi có sao đâu. Pháp Hòa đã ví dụ, bây giờ đây là một cái cây, mà quý vị, cái cây này như là đạo Chúa, mình học pháp môn của Phật giống như mình tưới nước thêm, thì cái cây này nó lớn lên tốt đẹp chứ có sao đâu. Bởi vì giáo pháp của Phật là phương pháp để mình tu luyện, để mình trao dồi thân tâm mình, chứ không phải là một cái tôn giáo để mình đi theo, để rồi mình xưng mình là đạo này đạo kia, rồi chống bán đạo này đạo kia là không có đúng. Cho nên đạo Phật không có chuyện đó. Vì vậy cho nên nếu mình á có theo Phật đi nữa mà ông bà của mình mất rồi, mình tụng kinh theo đạo Chúa cũng không sao. Mà nếu mình có tụng theo đạo Phật cũng chẳng hề sao hết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái nguồn kinh mà chúng ta tụng nó đều xuất phát từ cái tấm lòng của mình, muốn cầu nguyện cho ông bà của mình cao thăng lên cảnh giới an lành. Thì Amen hay là A-di-đà Phật cũng chữ A hết. Hơn nữa, tượng Phật hay tượng Chúa là biểu tượng để đưa cái lòng chúng ta trở nên an tịnh. Quý vị biết, thay vì cuộc đời của ta, đời sống hàng ngày của ta, mắt thì thấy thích hình sắc, tai thì thích nghe âm thanh, nhưng mà có những cái âm thanh, những cái sắc tướng nó chỉ làm cho con người ta thêm sân hận, thêm thèm khát, thêm oán thù. Nhưng mà những hình ảnh của Phật, của Chúa, mỗi lần chúng ta nhìn thì tự nhiên lòng mình bình lặng. Như vậy thì trong nhà quỷ này có để hình Phật hay có để hình Chúa cũng không sao, bởi vì nhìn cái hình ảnh các ngài là biểu tượng để đưa tâm mình an tịnh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên không nhất thiết cũng phải dẹp Chúa. Cho nên tại sao quý vị mới nói, ủa tại sao trong đạo Phật nhiều hình tượng quá? Có nhiều người ta phê phán, ta nói đừng có thờ đạo Phật, tối ngày cứ tạc tượng, đúc tượng cho nhiều. Rồi ta mới nói là tà ma quỷ quái nó dựa, nó gá vô mấy cái tượng đó, rồi lại nó có đúng. Cái đó là tại mình nghĩ theo cái kiểu phiến diện của mình thôi. Rồi bây giờ xin lỗi, treo những cái hình của mấy cô mà ăn mặc hở hang, lịch lãm tùm lum đó, rồi treo ở trong nhà mình đó, rồi sao? Mà nhìn những cái hình đó, nó có thánh thiện, nó có làm cho mình an tịnh gì đâu, phải không? Thì thay vì mình, tại sao những cái bức hình đó, những cái tượng mà người ta landscape á, những cái cô gái đứng ẻo lả rồi rót nước rồi tùm lum đó, mình cũng đem về mình để đó sao không nói? Nhưng mà những cái hình đạo Phật, đức chư Phật biết rõ cái chúng sanh của ta luôn luôn thích nhìn, thích nghe, hiểu ý không? Cho nên á, trong đạo Phật tạc những hình ảnh tượng Phật để làm gì? Mỗi một hình ảnh tượng Phật, mỗi khi chúng ta nhìn thì tâm chúng ta lắng xuống. Ví dụ như bây giờ mình nhìn hình ảnh Phật, cái tự nhiên mình khởi một cái bài nguyện đi. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Còn nếu những cái hình ảnh kia, mình vừa thấy cái hình ảnh kia thì bao nhiêu sân si phiền não, cái thèm khát, cái buồn, cái gì đó ở trong người mình nó khởi. Cho nên thay vì khởi những cái tâm niệm không lành thì mình khởi những tâm ý lành, không có sao hết. Cho nên mọi ai mà dám trước mặt tượng Phật, tượng Chúa mà làm bậy không? Đâu có dám. Vì vậy mà để tượng Phật, tượng Chúa trong nhà là một cái điều tốt. Chúng ta có thể treo không cần thờ. Bởi vì thờ thì phải phụng, cho nên kêu thờ phượng. Thấy không? Thờ phượng có nghĩa là mình thờ, rồi có bàn thờ, rồi có như chinh đèn, có hương. Bây giờ mình không có thờ như vậy cũng được. Mình treo một bức hình để hàng ngày chúng ta ra vào thấy hình ảnh và chúng ta sanh tâm thấm thiện. Không có sao. Cho nên Phật tử này có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cũng không nghĩa là bỏ đạo, mà chỉ là làm gì? Thăng qua cuộc đời mình thêm cái sức mạnh, sức sống thánh thiện thôi, không có sao hết. Bạch thầy, nếu đã có pháp danh nhưng sư phụ đã tịch rồi thì Phật tử này có thể cần có pháp danh mới hoặc như thế nào, xin thầy chỉ dạy. Một khi mình quy y á, là mình quy y mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Pháp, chư Hiền Thánh Tăng. Sư phụ mình có tịch thì cái pháp tam quy này nó không có mất. Tuy nhiên, nếu chúng ta ở gần một vị thầy nào ngay cái địa phương của mình, mà vị thầy này mình cảm nhận được là có thể mình học hỏi được, gần gũi học hỏi, thì mình có thể cầu vị thầy đó là thầy y chỉ cho mình. Tức là vị thầy để cho chúng ta nương tựa tinh thần, pháp danh không đổi, không cần quy y lại. Trừ trường hợp bây giờ mình quy y đâu hồi nhỏ rồi, pháp danh mình không nhớ, thì có thể mình quy y để mình nhận pháp danh, và từ lúc mình lớn á, mình mới có ý thức, mình mới tiếp nhận tam quy ngũ giới một cách rõ ràng. Nhiều khi hồi nhỏ 2-3 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa cho quy y, lúc đó mình đâu biết gì đâu. Cho nên á, có pháp danh thì có, nhưng mà tự tâm hiểu rõ được tam quy ngũ giới thì chưa. Cho nên tự khi mình hiểu được rồi á, thì mình phát tâm mình quy y thì mình mới nguyện giữ. Cho nên không cần tin pháp danh mới nếu mình đã có pháp danh rồi. Nhưng mà mình có thể nương tựa quý thầy để làm một vị thầy mà chúng ta học hỏi được, không có sao. Xin thầy dạy cho con cách nào để xả bỏ lời nói đắng cay của người, để tránh phiền não khi con nghe họ nói với con. Cũng dễ thôi. Thì bây giờ nếu mà ai mà nói những lời đắng cay của mình thì mỗi lần mình đi vô chùa hay đi đâu đó thì nhớ là đem theo hũ đường. Khi nào đắng với cay mình pha đường vô hết chứ không có sao đâu. Mang kẹo cũng được. Xin thưa đại chúng thì cái này thì nó rõ ràng. chúng sanh ta tạo nghiệp do ba chỗ, đó là thân, miệng và ý. Nhưng mà về thân á, thì nó có ba lỗi thôi, nhưng mà về miệng nó tới bốn lỗi lận. Thì trong đó có cái lỗi là chuyện có nói không, chuyện không nói có, đâm đầu này thọc bì kia, đầu kia là hai lưỡi là lưỡng thiệt, mắng rủa xả người ta, mắng giết người ta, những lời nói đắng cay đó người ta, cái đó gọi là ác khẩu. Thì trong bốn cái giới là lưỡng thiệt nè, ác khẩu nè, ý ngữ nè, vọng ngôn nè, bốn cái giới đó nó thuộc về miệng. Thì bây giờ chính đương sự cũng phải tu thôi. Bây giờ người nào mà mình biết, xin thưa đại chúng, tu để làm gì? Tu để mình biết được mình. Tu để mình biết được mình, chứ còn không phải tu để biết người đâu nha. Biết người là chuyện kế đó. Nhưng mà một khi mình biết được mình thì lập tức mình biết người. Tại sao? Vì mình biết rằng mình không thích lời nói đắng cay, thì liền mình hiểu rằng người khác cũng sẽ không thích đắng cay. Vì khi mình chỉnh được lời nói đắng cay của mình thì mình đã hóa độ cho người rồi. Cho nên nó từ bi không có nghĩa là mình gặp ai mình cho, mình tặng, mình như thế này như thế kia gọi là từ bi đâu. Không, từ bi mình thực hiện dễ dàng và nhẹ nhàng trong đời sống hàng ngày của ta. Hôm rồi Pháp Hòa có kể đó, là có một em nhỏ đó 13 tuổi, nó lên nó gặp Pháp Hòa nó khóc. Nó thầy thường dạy con á là phải có lòng từ bi với mọi người. Nhưng mà con thấy rằng thỉnh thoảng con không có biết thương người. Con không có lòng từ bi với người khác cho nên con buồn lắm. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ thầy dạy con á là từ bi con làm được. Con đừng có nghĩ là khi nào con cứu một người ra khỏi một cái khổ đau mới gọi là từ bi. Là thầy chỉ con từ bi trước nè. Khi con đi học về, đôi giày con tháo ra rồi, con để lên ngay ngắn đàng hoàng là con từ bi rồi đó. Tại sao vậy? Vì người con để đôi giày ngay ngắn lên thì ba mẹ con khỏi bực. Mà ba mẹ con khỏi bực là con thương ba mẹ, con không làm ba mẹ con bực. Cho nên chồng, vợ, đời sống hàng ngày có thể thực hiện tình thương được hết á. Đi làm về, vợ chưa về, mình về trước. Thì bây giờ mình thấy cái xinh chén là mình rửa đi. Mà rửa đó đâu có phải làm toi mọi gì đâu. Phải không? Mà mình phụng sự thôi. Mà mình từ bi thôi. Vợ về thấy bếp nút sạch sẽ thì nấu ăn thoải mái. Thì khỏi bực bội. Mà hễ một người bực rồi cái mình cũng bực. Cái mình bực mình nói sao? Rửa ba cái chén mà ôm sùm. Vậy thì tại sao biết chỉ có ba cái chén mà ông không rửa giùm tôi? Rồi cũng người kia phải nói lại. Rồi cứ như vậy mà leo thang gây cản. Có phải không nè? Cho nên á, do lúc đó thì gió đưa cây cải về trời là đúng. Cho nên gió gì? Gió giận hờn đó, nó thổi cho cái cây cải lộn của mình đó, nó là sao? Nó tăng lên, nó cao ngất trời đi đó. Rồi, cuối cùng mấy đứa con nó ở lại, nó chịu đời đắng cay. Cho nên gió đưa cây cải về trời mà rau răm ở lại, chịu đời đắng cay là từ cái chỗ đó. Không? Một người này kia nói qua thì người kia nói lại thôi, làm sao không có chuyện. Thấy không? Trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Bây giờ con đi học về nè, con máng cái áo lên giùm thầy cái đi, thì anh chị em con khỏi bực bội với cái áo của con. Cho nên mình thực hiện từ bi từng chút vậy hả? Là mình đi vô chùa mình thấy ai đó cái miễn chai để làm rơ bể rồi để văng một cái miễn ra không thấy. Bây giờ mình thấy mình lượm cái miễn chai đó, mình gói cái miễn chai lại đàng hoàng, bỏ vô trong cái thùng rác. Đó, từ bi đó. Nhẹ nhàng và thực hiện được ngay trong đời sống hàng ngày. Cho nên nó đối với cái người mà người ta đắng cay như vậy đó, thì mình qua học cái cách của Ngài Xá Lợi Phất á. Ngài Xá Lợi Phất dạy á, là có 50 cách á. Người nào mà lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương thì thôi đừng để ý tới lời nói, hãy để tới ý tới hành động để thương. Người nào mà hành động dễ không dễ thương mà lời nói dễ thương thì đừng để ý tới hành động mà nên để ý tới lời nói để thương. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm tư còn một chút dễ thương thì hãy thương cái chút dễ thương đó mà đừng để ý tới lời nói và hành động của người đó để thương. Đó rồi, người nào á mà hành động không dễ thương lời nói không dễ thương mà trong tâm tư cũng không còn một chút gì dễ thương thì phải thương hơn nữa. Là tại sao? Người như vậy là người rất đau khổ. Người trong lòng người ta không có một chút gì nhẹ nhàng, thoải mái để người ta cống hiến cho ai hết. Người như vậy khổ lắm, khô khan lắm. Cho nên mình có tấm lòng thương, mình phải thương tội nghiệp, thương cho người đó. Và từ cái thương đó, cái tình thương nó chuyển hóa cái người kia. Trời ơi, tại sao tôi mắng xả như vậy mà người đó vẫn bình thường đối với tôi? Xin thưa đại chúng, con người ai cũng có một chút đôi giây phút nào nhìn lại mình. Tại sao mình làm như vậy mà người ta vẫn tốt với mình? Đó là cách hóa độ của nhà Phật. Bởi vì sao? Bởi vì á, oán thù diệt oán thù, đời này không thể có. Từ bi diệt oán thù là định luật thiên thu. Chỉ có lấy từ bi mới giải tỏa được. Cho nên trong nhà đạo mình mới có cái cuốn kinh gọi là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám đó. Phải lấy cái nước từ bi mà rửa mọi oan khiên, lấy nước từ bi mà rửa mọi lỗi lầm. Còn oan khiên mà cứ chồng chất thì đời nào nó hết. Được không? Vậy chỗ này ha. Nam Mô Di Đà Phật. Bạch Thầy, theo thường tình con nghĩ Thầy cũng có gặp những hoàn cảnh này. Thầy còn rất trẻ, lại rất đẹp trai. Thank you. Trời ơi, hồi đó giờ ai khen hết mời. À, lại rất đẹp trai. Vậy thầy tiết lộ cho chúng con biết, từ lâu nay thầy đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình bằng thơ, phone, email. Dạ, cái này điều tra kỹ nha. Cái này mà lộ ra hết nó còn gì gọi là thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ mà. Ai muốn biết không? Gặp riêng nói cho biết. Sau này dễ thương, tại nhờ khen mình đẹp. À, xin thưa với đại chúng là cuộc đời của người tu thì nó cũng không có khác gì như bao nhiêu người đời. Trong cuộc sống của ta đó, ai cũng cần có một đối tượng để mình thương, và ngược lại mình cũng cần một đối tượng thương mình. Ai cũng cần. Bởi vì nếu cuộc đời không có tình thương á, thì cuộc đời nó khô khan lắm. Phải không? Phải có tình thương. Một vị thầy mà được một Phật tử nào thương, đó cũng là chuyện bình thường. Cái quan trọng là thầy có giữ vững được thầy không? Cái cốt là người kia thương thầy, nhưng mà hiểu được cái chí nguyện của thầy và sẵn sàng hỗ trợ cho thầy trong các việc làm là hợp với lẽ đạo. Quý vị hiểu ý không? Không có sao. Cho nên mình thấy một người nào thương thầy, mình hiểu thương thầy trong cái tình cảm kia đó, tình cảm mà chiếm hữu cá nhân bình thường đó, cũng đừng lên án người đó. Bởi vì người đó cũng có một con tim bình thường, nhưng mà cái vị đó cũng không làm cái gì hơn là vẫn biết thầy giữ được một cái mực tu hành. Chuyện đời mình ai mà không có những con tim rung động, phải không? Cho nên chuyện đó là bình thường. Vì vậy mà người ta mới nói đó, người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới kỳ. Vì tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Cho nên đời tôi cô đơn. Thường thường người ta là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, hay là đời tôi cô đơn nên cái duyên mình không thành. Nhưng mà người tu ta có khác. Đời tôi cô đơn, tu rồi chỉ thêm một chữ vô đó thôi. chữ đời, chữ tôi thêm chữ h là đời thôi cô đơn. Đã từng cô đơn mà một khi tu rồi đời hết cô đơn. Hôm qua có sửa lời một bài hát, cái bài hát đó là bài Túc Liều Lý Tưởng. Không có nhớ hết nhưng mà nhớ cái những cái chữ mở đầu nè. Từ ngày hai đứa thương nhau hồng mộng ước thiệt nhiều vậy, phải không? Thể qua sửa lại. Từ ngày quy chí lo tu hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quy chí lo tu mình hết cô liêu. Mình tu rồi thì mình không có cô liêu nữa. Cho nên á, đừng có lo, vì tất cả chúng ta đều là con người. Và cái quan trọng là chúng ta giữ được cái con đường của chúng ta đi. Và người kia có thương thầy thì hiểu được cái chí nguyện, cái lý tưởng của thầy, biến cái tình thương mà trai gái bình thường đó trở thành một tình thương của đại đồng. Chứ ngày xưa đó, ông Huỳnh Phú Sổ, người ta cũng hỏi ông, phải không? Và ông cũng đã đáp lại đó: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Bạch thầy, mỗi khi vào chùa nhìn lên bàn Phật, thấy tượng Phật ngồi trên tòa sen, nhưng thú thật con không hiểu ý nghĩa của hoa sen trong đạo Phật như thế nào, kính mong thầy giải thích. Cái ý nghĩa hoa sen này á, Pháp Hòa đã giảng liên tục 2 lần trong cái mùa Phật Đản năm nay, và trong tương lai cái bộ dĩa này sẽ ra rồi quý vị sẽ nghe được. Nhờ đây Pháp Hòa chỉ nói thoáng sơ để rồi quý vị hiểu sơ trong ngày hôm nay. Hoa sen có 8 đặc tính. Thứ nhất là vô nhiễm, ở trong bùn mà không nhiễm bùn, vượt khỏi bùn, đó là đặc tính thứ nhất. Người tu cũng thế, ở trong cõi trần lao mà không có nhiễm trần lao là hoa sen. Và cái ý nghĩa thứ hai của hoa sen là thanh trừng, có lắng trong. Tuy ở trong bùn mà có khả năng lắng bùn, chúng ta cũng thế. Ở trong những cái chỗ phiền não vậy mà chúng ta vẫn có thể lắng tâm và lắng người khác xuống, không có làm xoáy khuấy động. Thí dụ bây giờ mình thấy trong đạo tràng có nhiều biến động, đừng có tiếp tay khuấy động, mà chúng ta phải làm gì để lắng động đạo tràng xuống. Thấy lòng người đang hoang mang, chúng ta phải nói những điều đừng để người khác tiếp tục hoang mang. Như thế là chúng ta có khả năng thanh trừng lắng trong, và một trong 8 đức tánh của hoa sen. Hoa sen có khả năng gọi là gì? Gọi là viên dung, bởi vì hoa sen nở tròn, tượng trưng cho chúng ta thân tâm tu học tròn đủ và viên dung. Đó là đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ tư của hoa sen là gì? Đó là ngẫu không. Ngẫu không là gì? Ngẫu không có nghĩa là lòng rỗng. Quý vị thấy không? Củ sen á, lòng rỗng, phải không? Cái đặc tính thứ năm của hoa sen là gì? Hành trực. Hành trực là thân thẳng. Quý vị thấy hoa sen thân nó thẳng, người thẳng nhưng mà lòng rỗng, đó là đạo của quân tử. Thẳng thắn mà không chất chứa, bỏ, xả bỏ. Quý vị thấy ngó sen không? Củ sen không? Đó, rỗng mà thẳng. Năm rồi phải không? Đặc tính thứ sáu của hoa sen là gì? Đặc tính thứ sáu của hoa sen là nhẫn nhục. Bởi vì hoa sen là một loại củ nằm ở dưới bùn, mà sau một thời gian 5 tháng mọc rễ đầy đủ thì vượt khỏi bùn mà lên hoa sen. Người tu cũng thế, phải ẩn nhẫn, phải chịu đựng để thoát tục. Mấy tính rồi? 6 rồi phải không? Đặc tính thứ 7 của hoa sen là gì? Đặc tính thứ 7 của hoa sen á là bồng, ngẫu không, hành trực, bồng thực. Bồng thực là gì? Bồng thực có nghĩa là có cái hạt sen mọc cùng một lúc chứ hoa sen. Mà xin thưa là cái sen á, là chúng ta thấy rằng khi sen mọc có hoa sen, trong hoa sen có gương sen, trong gương sen có hạt sen, do là nhân quả đồng thời.
vô nhiễm, thanh trừng là trừng thanh, nhẫn nhục, viên dung, hành trực, ngẫu không, bồng thực. Đó là những cái đặc tính của hoa sen. Vì vậy mà hoa sen á, nó còn có những đặc tính nữa là ong bướm không đậu. Người đời người ta lấy tất cả các loài hoa để người ta trang điểm, nhưng mà đặc biệt không ai dùng hoa sen để trang điểm trên thân thể. Người ta có thể kết bông hoa vạn thọ, hoa lài, tất cả các hoa người ta có thể sâu thành sâu để người ta đeo, nhưng mà không ai dùng hoa sen hết. Và đặc biệt hoa sen là lá và hoa mọc riêng, lá mọc riêng một cành và sen mọc riêng một cành. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy mà đạo Phật dùng hoa sen làm biểu tượng. Bởi vì Phật là gì? Phật nghĩa là giác. Mà người giác là người tỉnh, mà tỉnh thì không mê. Mà cái gì nó đến với mình, nhận thấy rõ nó không mê, thì ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Tạc tượng Phật ngồi trên hoa sen là vậy đó. Vì hoa sen là một loài vô nhiễm, hay là trừng thánh. Quý vị tiếp tục nghe cái bài còn nữa, còn nhiều thứ nữa. Hoa sen trong đạo Phật là người ta dùng để biểu tượng chắp tay nè. Thí dụ như là hoa sen được dùng trong từ ngữ nhà Phật nữa. Thí dụ cái y quý thầy đắp á, cái y mà quý vị hay thấy quý thầy đắp làm lễ đó, cái y đó đó còn được gọi là liên hoa y. Bởi vì ý muốn nói rằng người tu đắp cái y này vào thì không có nhiễm trước, cho gọi là liên hoa y. Quý vị hiểu ý không? Là từ từ rồi quý vị sẽ nghe nữa. Rồi bốn đức tính của hoa sen là vi diệu hương khiết nữa. Kính thưa quý thầy, nếu Phật tử đã có quốc tịch Mỹ, Lào, Anh nhưng vẫn muốn theo thầy xuất gia có thể không? Phải làm cách nào? Dạ thưa, thì mình có quốc tịch nào cũng được, cái quan trọng là mình tu. Bởi vì tu á là mình chuyển đổi cái tâm tánh, còn hình tướng và quốc tịch của con người thì nó có thay đổi bất nan. Giống như ngài Huệ Năng trả lời với ngài Ngũ Tổ vậy đó, phải không? Người tuy có Nam Bắc nhưng mà Phật tánh vốn không có Bắc Nam, cho ai tu cũng được. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu á, tất cả ai cũng vậy, người Việt hay người bất cứ người nào muốn đi xuất gia thì việc đầu tiên á là mình phải suy nghĩ cho kỹ, mình phải tự hỏi mình là mình đi tu vì cái gì. Nếu mà mình chỉ vì một phút giây buồn khổ trong cuộc sống gia đình cái gì đó mình vô chùa thì e mình không có ở lâu, phải không? Mình vô mùng 3, có thể mình ra mùng 7, rồi mình có tàn có sảy cũng ráng tới mùng 10. Đó, thành tử ra thì cái thứ hai nữa là nếu thật tâm muốn tu á, thì mình phải vào chùa mình xin tập sự. Ở chùa đó có một cái cách rất là hay, trước khi tiếp nhận cho một người xuất gia thì người đó phải vào chùa tập sự. Ngày xưa trong đạo các chùa thường gọi là các vị như vậy là tịnh hạnh nhân. Nhân là người, người này đang có lòng mong mỏi để trở nên một người tịnh hạnh. Cho nên các vị mà vô chùa tập sự vậy đó, thay vì người ta gọi tập sự thì người ta có một danh từ người ta gọi là tịnh hạnh nhân. Khi mình nghe ai nói ô cái cô đó là tịnh hạnh nhân đó, là mình biết người đó đang tập sự training để trở thành một người xuất gia. Thì cái ý tập sự đó có hai phần. Phần thứ nhất là để cho người đó có cơ hội vào ở ngay trong chùa, tiếp xúc được với cái đời sống đích thực của nhà chùa, là thức khuya dậy sớm cực nhọc như vậy đó. Chịu được không? Đừng có đứng bên ngoài mà, ô vô chùa sướng lắm, vô chùa đâu có làm gì đâu, ăn rồi tụng kinh rồi đi vòng vòng rồi vậy thôi. Không phải vậy đâu. Hiểu như vậy là mình mới đứng cái cửa, đứng cửa ngó vô thấy ông thầy mặc cái áo thao thước lạ lướt đi tới lui vậy. Không phải đâu. Rồi thí dụ như bây giờ cái thứ hai là gì? Là để cho vị thầy có cơ hội tiếp xúc với mình và nhìn cái cử chỉ, cái cung cấp, cái đời sống hàng ngày của mình mà vị thầy có nhận định mình có cái cốt cách để đi tu hay không.
đâu phải ai vô tu cũng được đâu. Vì nhiều khi không có cái cốt cách, không có cái tướng, không có cái tướng tu. Và nhiều khi sống trong chùa nhưng mà tâm chưa tu. Thì thôi bây giờ đó, nếu vị nào mà có lòng đi xuất gia mà hoàn cảnh chưa cho phép, không sao. Quý vị tạm thời có thể thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia. Bởi vì xuất gia có bốn cách. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có nhiều khi vô chùa cạo đầu mặc áo có cái hình tướng mà tâm như người tục, như người đời. Thì cái đó gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Thứ hai là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Giống như bây giờ có nhiều vị cuộc sống ngoài đời do vợ chồng con cái gì đó, nhưng mà lòng thì luôn luôn hướng về cái con đường tu hành. Có nhiều người thì thân tâm không xuất gia, và có những người thì thân tâm đều xuất gia. Là bốn cách. Kính bạch thầy, khi hồi hướng công đức có cần phải nêu hồi hướng cho chúng hữu tình và vô tình? Xin thưa là khi mình hồi hướng á, thì mình có thể hồi là gì? Hướng là sao? Hồi á có nghĩa là mình quay trở về, xoay lại mình. Hướng là mình hướng ra bên ngoài. Như vậy thì trước khi mình muốn hướng cho người á, thì việc đầu tiên là mình phải làm gì? Phải hồi lại mình. Để mình coi coi mình có nhiều ít công đức mà mình hồi hướng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như đột xuất khách tới nhà, mình muốn mời khách ăn cơm. Không phải là tự nhiên vọt miệng nói mà ăn cơm. Cái chuyện đầu tiên là mình chạy xuống bếp, mình xem coi cơm có không, thức ăn có không mới dám chạy lên mời khách. Chứ mình mời theo cái kiểu mà gấp rút như vậy rồi mình khách vô ngồi rồi mình không có gì thì nó kỳ. Thì đó, thì cái chữ hướng là vậy mà chữ hồi nó cũng vậy. Cho bây giờ trước khi mình hồi là mình phải xoay lại. Mình nhìn lại coi mình có bao nhiêu công đức. Mình có hướng cho người. Phải không? Thì hồi hướng là gì? Tức là mình mong mỏi rằng tất cả những cái gì mình gom góp được hồi nãy giờ đó, mình muốn mang chia sẻ cho mọi người. Còn cái câu pháp giới chúng sanh đó, là nó đầy đủ. Pháp giới chúng sanh là gồm có vô tình, hữu tình, người vật gì cũng có. Nhưng mà bởi vì trong chữ nghĩa văn chương người ta muốn cho nó rộng rãi, chữ nghĩa thì người ta phải nói về hữu tình, vô tình đều thành Phật đạo. Vậy thôi. Chứ còn nói gọn câu là pháp giới chúng sanh cũng được. Hay là nói gọn là âm siêu dương thế đó. Pháp giới chúng sanh tức là trong pháp giới chúng sanh này, kẻ mất người còn gì cũng đều hưởng lợi lạc hết. Nhưng bởi vì trong cái bài bản chúng ta muốn cho nó có cái âm điệu cho nó hay, thì chúng ta mới nói là sao? Pháp giới chúng sanh hữu tình, vô tình, giai cộng thành Phật đạo. Ví dụ vậy đó. Tất cả đều có cái cách diễn đạt hay ho hết. Nhiều như sáng mình phục nguyện xong cái này, trên trời dưới đất, trong đạo ngoài đời, người đời người đạo trên trời dưới, thì tất cả nơi nơi đều thành Phật đạo. Vậy đó. Nhưng mà một câu đó cũng đủ rồi phải không? Nhưng mà không lẽ vô một câu đó ngắn quá thì phải vẽ dời thêm chút cho nó hay ho cái bài bản phải không? Trước khi mình muốn nói lên cái gì thì mình cũng vô văn chương một chút. Cây bồ đề cao sồ sộ, dìm già che mát khắp cả nhân thiên. Hoa ưu bát nở liền liền rực rỡ, thơm tho cùng thế giới. Nói cho nó hay chút vậy. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con ý nghĩa của 10 danh hiệu Phật. Cái này thì Pháp Hòa thấy thầy trụ trì ở đây có giảng nè. Quý vị lát xuống xin cái dĩa đó về nghe. 10 danh hiệu Phật gồm có Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Người nào có đủ 10 hiệu này thì gọi là Thế Tôn. Hồi tối hôm qua mình cũng có nhắc sơ rồi đó. Thì cái câu này nói vậy. Thưa Thầy, vì sao phái nữ chỉ có thể xuất gia một lần, trong khi nam thì có thể ra vào 7 lần? Chắc thầy trụ trì rành cái này lắm. Thôi mình chừa câu này cho thầy trụ trì ha.
Như là Phật, kính thưa đại chúng, có một Phật tử ngày hôm qua đã làm được một bài thơ mà có đưa cho thầy trụ trì. Rồi có thầy trụ trì với nhà có đọc cho đại chúng nghe. Đây là cái, mình có thể tạm thời gọi là cái một cái bài thơ để nói lên được cái tâm của một người Phật tử khi tu á, được cái kết quả và như thế nào thì vị này nói lên. Bởi vì thơ là tiếng nhạc của lòng, lòng mình như thế nào thì nó hiện lên thơ như vậy. Bài thơ có tên là Con đường an lạc. Nếu biết vô thường sao còn phiền não, hãy quay về xem lại chính thân mình. Nắm vững câu vạn vật bởi duyên sinh, quyết xả bỏ mới bước lên đường an lạc. Xem lỗi mình chớ nên nhìn người khác, thánh với phàm đồng cư độ thế gian. Đại đạo thầm phải vượt bao gian an, nên có lúc thánh nhân hành nghịch hạnh. Rèn chữ nhẫn nên xa lìa xấu ác, lấy từ bi hỷ xả tạo phước duyên. Đi ngược dòng sông dùng bát nhã thuyền, tu tịnh độ nhớ câu tính hạnh nguyện. Năm điều cần thiết trên đường an lạc: thân khỏe, tâm an, phước trí giàu sang, sắc thọ tưởng hành thức đều dai không, tâm hỷ xả cuối cùng là giải thoát. Phật tử Bửu Hạnh. Vậy là Phật thì thôi, chiều hôm nay mình đến đây đã tạm xong ha, để cho quý vị nghỉ ngơi. Thì trong này có một câu hỏi cuối cùng đó: vì sao mà phái nữ có thể chỉ xuất gia một lần, trong khi nam thì có thể xuất gia ra vào 7 lần? Thì cái này thì nó liên quan ở trong luật giới. Thì từ từ là quý thầy sẽ cho quý vị biết sao. Thì nhưng mà như thế này, mình tạm thời thôi, hiểu sơ một chút. Bởi vì người nữ tuy rằng cái tính tâm rất là lớn, nhưng mà phần nhiều á thì khó tu hơn người nam. Bởi vì cái, nếu mà nói theo cái tâm tính tập nghiệp, thì người nữ có nhiều cái điều tập nghiệp mà rất là ăn sâu và khó khăn. Thì thôi bây giờ quý vị là những người Phật tử đi vào chùa, quý vị công quả rồi tu hành với nhau đó, thì quý vị tự cũng đủ biết rồi tại sao mình khó tu hơn người nam là vậy. Thì vậy một khi mình đã vào ra một lần rồi thì trở vô nữa thì rất là khó. Tại sao? Vì mình sẽ tâm sanh cái tâm khinh lờn và mình tạo tác thêm nghiệp nữa. Một lần mình vào đã, mình đã tạo nhiều rồi, rồi mình ra, rồi mình vào, thì coi như là mình đi ra đi vào một cách dễ dàng, mà cứ mỗi một lần như vậy là nó tăng thêm những cái sự gọi là tập khí, gọi là chướng duyên cho mình thêm. Tuy rằng mình không vào được nữa, nhưng không có nghĩa là mình không còn được tu. Mình vẫn tu, nhưng mà một hình thức khác, và đây không phải là một người xuất gia nữa. Và tuy nói như thế, nhưng cũng có một số chư tôn đức cũng từ bi tiếp nhận chúng ta trở lại, để rồi nâng đỡ. Giới luật là như vậy, nhưng mà nó cũng có những cái lúc sao du di, là cho chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta tiến tu. Bởi vì nếu không có những cái luật cho gắt thì mình lại không có gì, không có trân trọng. Và nói người nam 7 lần á, mà nói vậy thôi, chứ thật sự ra đó hiếm có người nào mà vô ra tới 7 lần, ai dám nhận. Hiểu ý không? Nói là nói vậy, nhưng mà thật sự á, một lần mà ra đó thì nó xa vạn dặm, muốn trở lại không phải chuyện dễ đâu. Cho nên là nếu mình đi tu mà mình giữ được cho nó trọn vẹn thì quá tốt. Còn lỡ ra rồi mà muốn sắp xếp trở vô lại thì cả một vấn đề.
Và trong cuộc đời quý thầy đây, mình đã gặp nhiều anh em cùng thời, cùng lứa, cùng tu. Và sau đó vì cái duyên nghiệp trở ra, mà bây giờ muốn trở lại đâu phải dễ. Tại vì khi mình đi ra rồi là nhiều cái di mơ rễ má, những cái mà chúng ta đã tạo bên ngoài đó, bây giờ nó bủa vây mình. Đâu phải hồi xưa là khó khăn lắm mình mới chặt được nó, mình vô. Rồi ra vô trong đây rồi thì cũng nó lôi mình ra. Rồi một khi mà nó ra rồi là bắt đầu giờ nó nở còn hơn nữa, nó bung còn hơn nữa, thành thử ra không phải dễ. Cho nên nói 7 lần cho phải nam vậy chứ thiệt sự ra cô không phải dễ đó. Không phải nói là nói vậy thôi. Đối với phái nữ là nói một lần chứ thật sự có nhiều khi cũng tiếp nhận trở lại. Còn nói là phái nam được 7 lần chứ hiếm con người mà trở vô tới lần thứ hai này, cho nên là đừng là lần thứ 7. Thì nói vậy thôi, vì ngày xưa nó cũng có liên quan tới các vị tỳ kheo thời Phật. Cái này nó cũng từ những cái chuyện thời Phật mà nó ra. Thành thử ra quý vị cứ yên tâm. Như nãy mà nói mình tu có 4 cách. Nếu mình không xuất gia được đời này bằng thân tướng thì mình có thể mình xuất gia bằng cái tâm. Mà chính vì vậy mà trong truyền thống Phật giáo đó, chúng ta có một cái hình thức hướng dẫn cho Phật tử tu gọi là xuất gia gieo duyên. Có nghĩa là mình chưa đủ thuận lợi để mình tu trong đời này thì cho mình được quyền xuất gia để gieo cái duyên thôi. Là thời hạn là 10 ngày, 2 tuần, 1 tháng tùy theo các nơi tổ chức. Rồi mình đi vào đó để làm gì? Mình mới nhá cáo 3 lần. Gieo duyên mà. Xong cho mình đắp y. Đắp cái y của người xuất gia trong 10 ngày. Để làm gì? Mình gieo duyên. Vì mình chưa được thì đời này mình gieo cái duyên. Ở bên Thái Lan á, hay bên Lào, bên Campuchia á, là một người thanh niên khi lớn lên muốn lập gia đình thì người đó phải vô chùa tu 3 năm. 3 năm để làm gì? Để rèn luyện cái đạo đức. Rồi chùa mới cấp cho cái tờ giấy là người này đã tu thời gian 3 năm tại chùa, ngày tháng ấn chứng đàng hoàng. Để mai mốt mà có ra đời mà đi cưới vợ á, thì người ta có cái giấy này, người ta làm tin và người ta dám sẵn sàng người ta gả con cho mình. Bởi vì người ta xác nhận rằng người này là một con người đạo đức, đã có sự học hỏi đạo đức, chắc chắn sẽ làm đời sống hạnh phúc có khả dĩ hơn. Còn nếu như á, sau khi 3 năm mà mình cảm thấy thích cuộc đời này thì mình có thể tu luôn và không cần ra đời. Mà thậm chí những ông vua như là ông vua Thái thỉnh thoảng cũng phải bỏ ngôi vua vào trong chùa để mà tu tập. Bởi vì ông vua cũng phải, cần phải có cái định tĩnh của cái tâm hồn để trở ra ngoài đời thì cũng có thể là một vị minh quân. Nó là vậy đó. Vậy cho nên cái này thì nói là nói vậy chứ thật sự ra thì hiếm lắm. Cũng có trường hợp tiếp nhận nữ trở lại. Còn cái trường hợp nam mà 7 lần thì cũng rất là khó, không phải dễ. Bởi vì quý vị cứ tưởng đi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hồi xưa mình thương một người nào đó, mình lập gia đình với người đó. Rồi bây giờ mình có 1-2 người con rồi. Rồi bắt đầu mình bây giờ muốn đi chùa thôi, đi chùa hàng tuần thôi cũng đã là khó rồi. Hay là tham dự khóa tu thôi cũng đã là khó rồi, chứ đừng nói là cả cuộc đời vô chùa tu. Đó, nhiều đó thôi là mình đủ thấy rồi. Đâu phải dễ đâu. Thôi thì Pháp Hòa xin có vài lời chia sẻ với đại chúng chiều hôm nay. Xin chúc tất cả quý vị có một buổi chiều an lành và một mùa Phật đản đầy hỷ lạc. A Di Đà Phật.